Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu ngày 21 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Nghề quét rác và những nguy hiểm do tai nạn giao thông. Vai trò của pháp luật trong bảo vệ quyền con người. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều ngày 20 tháng 7, đoàn công tác của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên do đồng chí Ngô Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy làm trưởng đoàn, đã đi thăm tặng quà người có công, thân nhân người có công với cách mạng tại xã Phúc Trìu. Tại các gia đình, ông Nguyễn Văn Lệ, thương binh 41% thuộc xóm Xoay Mít, bà Hoàng Thị Mừng, vợ liệt sĩ Hoàng Minh Toàn, xóm Phúc Thuần, bà Trịnh Thị Hoàn, vợ liệt sĩ Lê Văn Bình, xóm Rừng Chùa, bà Trịnh Thị Mơ, vợ liệt sĩ Cao Bá Quyết, xóm Nhà Thờ. Đồng chí trưởng ban tổ chức thành ủy đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ sự biết ơn về những đóng góp to lớn của các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công và thân nhân người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục cùng với địa phương phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nếp sống văn minh, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động. Các gia đình đã bày tỏ niềm phấn khởi trước sự quan tâm động viên của Đảng, Nhà nước, đồng thời hứa tiếp tục giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Ngày 21 tháng 7, đoàn đại biểu của thành phố Thái Nguyên do đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy làm trưởng đoàn đã đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn phường Quan Triều. Đoàn đã đến thăm hỏi sức khỏe các ông bà Bùi Văn Ninh, người nhiễm chất độc hóa học 41% đến 60%. Đoàn đã đến thăm hỏi sức khỏe các ông bà Bùi Văn Ninh, người nhiễm chất độc hóa học 41% đến 60%, Nguyễn Thị Khay, thương binh 61%, Hồ Xuân Phượng, người nhiễm chất độc hóa học 41% đến 60%, Lưu Ngọc Quang, bệnh binh 61% đến 70%, người nhiễm chất độc hóa học 41% đến 60%. Tại các nơi đến thăm, đoàn đã trao tặng các gia đình những xuất quà thể hiện lòng tri ân và sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy chính quyền thành phố đối với những người có công với cách mạng. Đồng chí trưởng ban dân vận thành ủy mong các thương bệnh binh tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống đời thường, đóng góp tích cực cho các phong trào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng chí khẳng định, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa luôn là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến phường xã. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều ngày 20 tháng 7, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức đoàn công tác do đồng chí Ngô Xuân Long, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà 4 gia đình chính sách, người có công của phường Cam Xá. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn về những đóng góp to lớn của các gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Mong các gia đình tiếp tục xây dựng nếp sống văn minh, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Các gia đình cũng bày tỏ sự phấn khởi trước sự quan tâm động viên của Đảng, Nhà nước nói chung và thành phố Thái Nguyên nói riêng và hứa luôn gương mẫu tích cực giáo dục con cháu, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chăm lo phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Mới đây, công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên đã cung tiến và lắp đặt toa xe lửa tại khu di tích lịch sử quốc gia Thanh niên xung phong Đại đội 915. Trước đó, công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên đã giao cho xí nghiệp vận tải đường sắt bảo dưỡng tân trang lại toa xe mở đáy 40T H641, đồng thời khảo sát lắp đặt toa xe đồng bộ với đầu máy và hệ thống đường ray đã có tại khu di tích. Đây là toa xe lửa chở hàng hóa của xí nghiệp vận tải đường sắt thuộc công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên sử dụng để phục vụ vận chuyển hàng hóa cách đây 60 năm. Được biết, phần đầu máy và hệ thống đường ray cũng do công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên cung tiến lắp đặt. Việc cung tiến và lắp đặt thêm toa xe tại khu di tích lịch sử quốc gia Thanh niên xung phong Đại đội 915 đã góp phần minh họa về đoàn tàu chở hàng năm xưa, đồng thời góp phần tôn tạo cảnh quan khu di tích, góp phần gìn giữ các giá trị lịch sử theo tinh thần kết luận số 206 ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về chủ trương định hướng tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử Thanh niên xung phong Đại đội 915. Ngày 20 tháng 7, Hội đồng Nhân dân phường Chùa Hang tổ chức kỳ họp thứ 7 khóa 8, nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện nghị quyết 109 của Đảng bộ phường khóa 10, nhiệm kỳ 2020-2025. Nghị quyết 28 ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân phường tại kỳ họp thứ 6, Ủy ban Nhân dân phường đã tập trung chỉ đạo đồng bộ và đề ra nhiều giải pháp để điều hành có hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Vì vậy, hầu hết các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm của địa phương đều đạt kết quả tốt, đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân phường tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp, các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được diễn ra hiệu quả, chất lượng. Sau tháng cuối năm, Hội đồng Nhân dân phường sẽ tập trung vào các hoạt động trọng tâm như tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm, xây dựng các chương trình giám sát, kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ, thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo quy chế, v.v. Tại kỳ họp, các đại biểu đã chất vấn nhiều nội dung liên quan đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, vấn đề tài nguyên môi trường, ngập lụt cục bộ kéo dài tại các hệ thống mương dẫn nước của một số tổ dân phố giáp xanh với dự án Danco, việc chậm xây dựng mương thoát nước tại tổ dân phố 8 làm ảnh hưởng tới sinh hoạt của bà con, nhất là trong mùa mưa bão, tình trạng nhiều nhà dân bị hư hại, nguồn nước bị ô nhiễm do ảnh hưởng của một số công trình, dự án trên địa bàn. Với tinh thần làm việc dân chủ khẩn trương, kỳ họp Hội đồng Nhân dân phường Chùa Hang đã thành công tốt đẹp, thực hiện đúng các nội dung đề ra. Với sự nhất trí cao, các đại biểu đã thống nhất thông qua 6 nghị quyết liên quan đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của phường trong 6 tháng cuối năm 2023 và thời gian tiếp theo. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa có văn bản chấp thuận phương án tổ chức giao thông tạm thời và lắp đặt bổ sung hệ thống biển báo hiệu đồng bộ trên một số tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Thái Nguyên. Cụ thể, chấp thuận để Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức giao thông một số tuyến đường, phố trên địa bàn, phân luồng giao thông tạm thời để phục vụ thi công dự án cầu vượt đường sắt Hà Nội-Thái Nguyên, nút giao đường Quang Trung, đường Việt Bắc. Theo đó, sẽ cấm tạm thời toàn bộ xe tải, xe khách lớn hơn 16 chỗ lưu thông qua đường Quang Trung. Từ nút giao đường Quang Trung với đường Việt Bắc đến nút giao đường Quang Trung với đường ga Thái Nguyên với đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ ngã tư Đồng Quang đến đường Việt Bắc. Cấm tạm thời ô tô dừng đỗ trên các tuyến đường, đường Quang Trung theo hướng đi trung tâm thành phố, đoạn từ ga Thái Nguyên đến số nhà 23, theo hướng đi Thịnh Đán, đoạn từ đường Việt Bắc đến số nhà 100. Đường Hoàng Văn Thụ theo hướng đi trung tâm thành phố, đoạn từ đường Việt Bắc đến nút giao ngã tư Đồng Quang, theo hướng đi Thịnh Đán, đoạn từ nút giao ngã tư Đồng Quang đến số nhà 330. Cấm tạm thời ô tô rẽ trái từ phố Đồng Quang, Đồng Quang 2 vào đường Hoàng Văn Thụ, ngõ 20 vào đường Quang Trung. Thời gian việc thực hiện phân luồng giao thông từ ngày 20 tháng 7 đến hết ngày 10 tháng 3 năm 2024. Hết thời gian nêu trên, chủ đầu tư có trách nhiệm tháo dỡ, thu hồi toàn bộ hệ thống biển báo tạm thời đã lắp đặt, khôi phục, lắp đặt hoàn trả hệ thống biển báo tổ chức giao thông trên các tuyến đường theo hiện trạng phương án tổ chức giao thông đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chấp thuận việc Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên phối hợp với các sở ngành thực hiện lắp đặt biển báo, cấm xe tải lớn hơn 2,5 tấn, cấm dừng đỗ xe trên một số tuyến đường phố trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị và các bạn, với tính chất đặc thù của công việc là thường xuyên làm việc ở những khu vực đông người và nhiều phương tiện đi lại vào đêm tối, nên những công nhân vệ sinh môi trường luôn phải đối mặt với nguy hiểm cận kề. Trên thực tế, đã có không ít vụ va quẹt, tai nạn giao thông cho công nhân môi trường khi đang làm việc. Mới đây, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cũng đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông liên tiếp, trong đó đã có một công nhân tử vong. Vụ tai nạn giao thông thứ nhất là xảy ra vào đêm ngày 10 tháng 7 vừa qua. Trên tuyến đường Cách mạng tháng 8 thuộc địa phận tổ 5 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, anh VXC, sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tại tổ 4 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 20M6-474 đi từ hướng đảo tròn gang thép lên trung tâm thành phố, đã đâm vào chị PTH, sinh năm 1979, tổ 10 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, khi đang quét rác ở lề đường. Hậu quả chị PTH bị đa chấn thương, được người nhà đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó. Vụ thứ hai trước đó một tuần, vào khoảng 22 giờ 10 phút ngày 4 tháng 7, cũng trên tuyến đường Cách mạng tháng 8 thuộc địa phận tổ 8 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 20C0896 do chị DTKN, sinh năm 1995, hộ khẩu tại phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, điều khiển đi hướng thành phố Thái Nguyên gang thép đã đâm va với chị NTT, sinh năm 1984, là công nhân môi trường, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên, đang quét rác dưới lòng đường. Hậu quả, chị NTT được đưa đi cấp cứu, may mắn chỉ bị thương. Trên đây là hai vụ tai nạn giao thông xảy ra liên tiếp mới đây với công nhân môi trường khi đang làm việc. Việc này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề an toàn vệ sinh lao động đối với công nhân môi trường. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã có nhiều vụ va quệt tai nạn giao thông đối với công nhân môi trường đô thị. Trong đó có hai vụ vừa qua là nghiêm trọng. Nguyên nhân của các vụ va quệt tai nạn giao thông này hầu hết là do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, chủ phương tiện sử dụng rượu bia không làm chủ được tốc độ. Cũng đã có luồng thông tin chưa chính thống là công nhân môi trường chưa thực hiện đúng quy định an toàn lao động khi đang làm việc, như không mặc áo phản quang, đặt chóp phản quang, khiến người điều khiển phương tiện khó quan sát, gây tai nạn. Trao đổi về vấn đề này, bà Đào Thị Hoàng Lan, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên cho biết, công ty hiện có trên 500 cán bộ công nhân viên, trong đó có 350 người, hầu hết là lao động nữ, trực tiếp làm nhiệm vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Với đặc thù nghề nghiệp là thường xuyên lao động ở khu vực đông người, nhiều phương tiện đi lại, đặc biệt là vào dịp lễ Tết, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao. Chính vì vậy, công ty đặc biệt chú trọng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở lao động đảm bảo các yếu tố an toàn theo quy định, như trang phục bảo hộ lao động đầy đủ, đặt chóp phản quang, biển cảnh báo. Qua kiểm tra giám sát, các lao động đều nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về an toàn. Sự việc xảy ra với lao động của công ty mới đây đã khiến cho những người làm nhiệm vụ vệ sinh môi trường rất lo lắng cho sự an nguy của tính mạng. Chúng tôi cũng mong muốn người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ, đồng thời đề nghị lực lượng chức năng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình trạng người dân sử dụng rượu bia, nhưng vẫn lái xe, tránh làm ảnh hưởng đến người và các phương tiện khác. Có thể nói, công nhân vệ sinh môi trường luôn phải đối diện với những nguy hiểm rình rập trong quá trình lao động. Do vậy, để hạn chế những rủi ro khi làm việc, trước mắt người lao động phải luôn chấp hành tốt các quy định về an toàn vệ sinh lao động để tự bảo vệ mình. Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên cần nghiên cứu xem xét cải tiến các trang thiết bị bảo hộ lao động, như may thêm giải phát quang trên trang phục để cảnh báo các phương tiện, đưa ứng dụng máy móc trong vệ sinh môi trường. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền đến người dân chấp hành tốt các quy định khi tham gia giao thông, có chế tài xử lý nghiêm khắc với những trường hợp gây tai nạn do uống rượu bia. Chuyên mục về quyền con người. Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ quyền con người là một quá trình, nó phụ thuộc vào tổng thể nhiều điều kiện khác nhau, kinh tế, chính trị, pháp luật, văn hóa. Trong đó pháp luật có vị trí, vai trò và tầm quan trọng hàng đầu, bởi vì pháp luật có các đặc điểm mà các điều kiện khác không có. Pháp luật là phương tiện chính thức hóa các giá trị xã hội của quyền con người. Các quyền đó được pháp luật hóa và mang tính bắt buộc, được xã hội thừa nhận bảo vệ. Nếu không có sự thừa nhận của xã hội thông qua pháp luật, thì quyền tự nhiên vốn có của con người chưa trở thành quyền thực sự. Ngược lại, quyền con người khi đã được quy định trong pháp luật thì nó sẽ trở thành quyền pháp định, là ý chí chung của toàn xã hội, được xã hội thừa nhận phục tùng, được quyền lực nhà nước tôn trọng bảo vệ. Khi quyền con người được quy định trong hiến pháp và pháp luật thì nó sẽ trở thành tối thượng có giá trị bắt buộc đối với toàn xã hội, ngay cả với cơ quan cao nhất của nhà nước. Pháp luật là công cụ sắc bén của nhà nước trong việc thực hiện bảo vệ quyền con người. Tính sắc bén của pháp luật trong việc thực hiện bảo vệ quyền con người được thể hiện ở các quy định về quyền con người trong pháp luật, được đảm bảo bằng bộ máy, cách thức tác động quyền lực của nhà nước. Khi cần thiết thì nhà nước sử dụng các biện pháp cưỡng chế trên cơ sở tiến hành các biện pháp giáo dục, thuyết phục bảo đảm cho nội dung quyền con người, quyền công dân được thực hiện và bảo vệ. Bên cạnh đó, nhờ hệ thống cơ quan bảo vệ pháp luật mà mọi hành vi vi phạm quyền con người, quyền công dân đều có khả năng bị phát hiện nhanh chóng và xử lý kịp thời. Vai trò của pháp luật trong việc thực hiện và bảo vệ quyền con người còn thể hiện trong mối quan hệ giữa pháp luật và các điều kiện bảo đảm khác, chính trị, kinh tế, văn hóa. Các điều kiện trên đều phải thông qua pháp luật, thể hiện dưới hình thức pháp luật mới trở thành giá trị xã hội ổn định, được hiện thực hóa trên quy mô toàn xã hội. Chỉ có như vậy thì các điều kiện đó mới phát huy được vai trò của mình trong việc thực hiện và bảo vệ quyền con người. Cụ thể như điều kiện chính trị, đường lối chính trị của một quốc gia là nhằm xây dựng và bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng nền kinh tế phát triển, nền dân chủ thực sự. Đường lối chính trị đó phải được thể chế hóa trong hiến pháp và pháp luật. Hiến pháp quy định chế độ chính trị, chế độ kinh tế, văn hóa xã hội, tổ chức hoạt động của các cơ quan nhà nước, và tổ chức xã hội, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Đó chính là cơ sở pháp lý để xây dựng một xã hội có cơ cấu tổ chức và chế độ chính trị hướng tới tôn trọng, bảo vệ quyền con người. Ở Việt Nam, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là điều kiện tiên quyết bảo đảm nhà nước Việt Nam là nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân. Muốn dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, tạo điều kiện bảo đảm thực hiện, bảo vệ quyền con người, muốn đường lối chính sách, nghị quyết của Đảng trở thành hiện thực trong cuộc sống xã hội, thì sự lãnh đạo của Đảng phải được thể chế hóa thành pháp luật. Điều kiện kinh tế. Phát triển kinh tế tạo cơ sở vật chất là một trong những điều kiện quan trọng đảm bảo thực hiện quyền con người. Nhưng muốn phát triển kinh tế thì đường lối chính sách, cơ chế phải được cụ thể hóa trong pháp luật. Pháp luật sẽ tạo khuôn khổ môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, phát huy được mọi tiềm năng, hạn chế được các mặt tiêu cực. Điều kiện văn hóa. Phát triển văn hóa giáo dục, nâng cao dân trí cũng phải được thể chế hóa trong hệ thống pháp luật, bảo đảm cho con người được phát triển tự do và toàn diện, tạo điều kiện cho mọi người được độc lập, nghiên cứu nâng cao nhận thức về mọi mặt. Mặt khác, pháp luật có vai trò giáo dục tích cực, mạnh mẽ đối với tất cả các thành viên trong xã hội, góp phần hình thành văn hóa pháp lý ở mọi người, giúp cho mọi người biết sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, biết tự bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình và biết tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của người khác trong cộng đồng. Từ những phân tích ở trên, chúng ta thấy pháp luật hiện diện ở tất cả các điều kiện khác, tạo cơ sở pháp lý cho các điều kiện ấy phát huy được vai trò và hiệu quả của chúng trong việc thực hiện quyền con người trên quy mô toàn xã hội. Thể chế hóa quyền con người trong hệ thống pháp luật không chỉ là cụ thể hóa quyền con người thành các quyền và nghĩa vụ cụ thể của công dân và những người không phải là công dân hoặc bị tước đi quyền công dân. Nó còn bao hàm cả việc quy định các hình thức, biện pháp xử lý những hành vi vi phạm quyền con người, quyền công dân, quy định về tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và công chức nhà nước, xây dựng hệ thống các thủ tục trong tố tụng, trong đó có tố tụng hình sự, cụ thể hóa các công ước quốc tế về quyền con người mà các quốc gia đã tham gia ký kết hay phê chuẩn nhằm đảm bảo thực hiện bảo vệ quyền con người. Thông báo tuyển sinh đi học tại Cuba năm 2023. Căn cứ thông tư số 06 ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài, thông tư số 06 và thông tư số 18 ngày 15 tháng 12 năm 2022 sửa thông tư số 06. Căn cứ thỏa thuận hợp tác giáo dục đại học giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Giáo dục Đại học nước Cộng hòa Cuba ký năm 2019 và công hàm số hiệu RS18423 ngày 8 tháng 6 năm 2023 của Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam thông báo về chỉ tiêu học bổng của chính phủ Cuba cấp cho Việt Nam năm học 2023-2024. Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học theo diện hiệp định tại Cuba năm 2023 như sau. 1. Thông tin chung về chương trình học bổng. 1.1. Số lượng học bổng, trình độ đào tạo và ngành học. Số lượng học bổng: 15 suất học bổng toàn phần đào tạo trình độ đại học. Ngành đào tạo: 8 chỉ tiêu ngành y và 7 chỉ tiêu các ngành khác đào tạo tại các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Đại học Cuba quản lý trong năm học 2023-2024. 1.2. Thời gian đào tạo: từ 5 đến 6 năm học, bao gồm 1 năm học dự bị tiếng. 1.3. Chế độ học bổng: chính phủ Cuba miễn học phí, cấp bảo hiểm y tế và bố trí chỗ ở theo quy định của phía Cuba. Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về. Phí đi đường, lệ phí, làm hộ chiếu, visa và cấp bù sinh hoạt phí theo chế độ hiện hành đối với du học sinh học bổng hiệp định tại Cuba. 2. Đối tượng, điều kiện và hồ sơ dự sơ tuyển. 2.1. Điều kiện chung. Ứng viên dự tuyển cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện chung sau đây. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật. Đủ sức khỏe để học tập tại nước ngoài. Trường hợp bị phát hiện có bệnh, không đủ sức khỏe do giả mạo hồ sơ để đi học sẽ phải về nước và tự chịu mọi chi phí liên quan, kể cả vé máy bay và đền bù kinh phí cho nhà nước. Chưa đăng ký dự tuyển chương trình học bổng nào khác từ khi thông báo có hiệu lực đến khi có kết quả sơ tuyển. cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cử đi học hoặc theo yêu cầu của nhà nước. Những người không hoàn thành chương trình đào tạo, tự bỏ học, bị buộc thôi học hoặc sau khi tốt nghiệp không trở về nước phục vụ, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người được cấp học bổng phải bồi hoàn kinh phí đào tạo theo quy định hiện hành. Ngành học đăng ký dự tuyển phải phù hợp với khối ngành đang học đại học ở Việt Nam hoặc ngành đã đạt giải thưởng quốc tế, quốc gia và thuộc danh sách tên ngành học được phía Cuba tiếp nhận đào tạo nêu tại mục 1.1. Chỉ được đăng ký một ngành học và không được tự ý thay đổi ngành học. Cơ sở đào tạo sau khi đã đăng ký dự tuyển, trúng tuyển đi học. Không xét tuyển ứng viên thuộc các trường hợp sau. Đã từng được Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi học ở nước ngoài nhưng không hoàn thành khóa học hoặc không thực hiện việc báo cáo tốt nghiệp theo quy định. Đã được cấp học bổng đi học đại học ở nước ngoài, hiện có các ràng buộc về nghĩa vụ, trách nhiệm hoặc thuộc diện đền bù kinh phí đào tạo. Đã được tuyển chọn đi học nước ngoài nhưng không đi học vì lý do cá nhân. Thời hạn áp dụng là 2 năm kể từ ngày nộp đơn xin rút không đi học. 2.2. Yêu cầu về ngoại ngữ. Ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Tây Ban Nha. Ứng viên dự tuyển nếu chưa biết tiếng Tây Ban Nha sẽ được bố trí học 1 năm học dự bị tiếng Tây Ban Nha tại Cuba trước khi vào học chuyên ngành. Sau đó ứng viên phải đạt kỳ thi sát hạch tiếng Tây Ban Nha, đồng thời tham dự và đạt kỳ thi đầu vào khóa học chuyên ngành tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của cơ sở đào tạo mới được chính thức tiếp nhận vào khóa học chuyên ngành. Nếu không đạt yêu cầu trong các kỳ thi này, ứng viên sẽ phải về nước và bồi hoàn toàn bộ kinh phí đào tạo cho nhà nước hoặc chuyển sang học theo diện tự túc. 2.3. Đối tượng điều kiện cụ thể. Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đoạt giải nhất, nhì, ba các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố, quốc gia và cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Có kết quả học tập trung học phổ thông đạt 7,0 trở lên, theo thang điểm 10 hoặc tương đương và có kết quả trúng tuyển đại học năm 2023 khi làm thủ tục đi học. Sinh viên năm thứ nhất của các đại học, học viện, trường Đại học Việt Nam, hệ chính quy tập trung có kết quả 3 năm học trung học phổ thông và năm thứ nhất đại học đạt từ 7,0 trở lên, theo thang điểm 10 hoặc tương đương. 3. Hồ sơ và thời hạn đăng ký dự tuyển. 3.1. Hồ sơ dự tuyển. Hồ sơ dự tuyển bằng tiếng Việt. Hồ sơ dự tuyển bằng tiếng Tây Ban Nha. 3.2. Nộp hồ sơ trực tuyến online tại website http://tuyensinh.vied.vn. Ứng viên phải quét scan, lưu lại toàn bộ hồ sơ bằng tiếng Việt sang các file định dạng PDF. Mỗi loại tài liệu quét thành một file riêng, dung lượng không quá 1 MB. Để đăng ký trực tuyến, thời hạn đăng ký online trên cổng thông tin http://tuyensinh.vied.vn đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2023. 3.3. Nộp hồ sơ giấy. Ứng viên chuyển một bộ hồ sơ tiếng Việt và hai bộ hồ sơ bằng tiếng Tây Ban Nha đăng ký dự tuyển bằng thư chuyển phát nhanh bảo đảm tới Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, trước ngày 31 tháng 8 năm 2023, tính theo dấu bưu điện chuyển hồ sơ đến Cục Hợp tác Quốc tế. Hồ sơ cần đựng trong túi hồ sơ kích thước 25cm x 34cm, mặt ngoài ghi đầy đủ thông tin chi tiết theo phụ lục quy định đối với hồ sơ dự tuyển học bổng diện Hiệp định đi Cuba năm 2023. Xem thêm thông tin các mẫu văn bản liên quan tại hai trang web moet.gov.vn và icd.edu.vn. Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật khi đăng ký dự tuyển theo địa chỉ email hỗ trợ đăng ký a.vied.vn hoặc tuyển sinh a.vied.vn. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ quy định của phía Việt Nam và Cuba, được nộp trong thời hạn quy định của thông báo tuyển sinh, bao gồm cả hồ sơ online và hồ sơ giấy bằng tiếng Việt. Hồ sơ nộp muộn sẽ chỉ được xem xét xử lý nếu vẫn còn chỉ tiêu học bổng, sau khi đã xét tuyển hồ sơ ứng viên nộp đúng hạn và phía Cuba thống nhất việc thực hiện xét tuyển bổ sung. Người khai hồ sơ dự tuyển không đúng và người xác nhận sai sẽ bị xử lý theo pháp luật. Bộ Giáo dục và Đào tạo không trả lại hồ sơ trong bất kỳ trường hợp nào. 4. Quy trình xét tuyển. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét ứng viên dự tuyển có hồ sơ đầy đủ hợp lệ theo quy định và căn cứ các tiêu chí tuyển chọn để sơ tuyển ứng viên. Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi danh sách các ứng viên được sơ tuyển để đề cử cho phía Cuba và thông báo kết quả sơ tuyển đến ứng viên qua email trong tháng 10 năm 2023. Các ứng viên được trường đại học phía Cuba tiếp nhận và chính phủ Cuba cấp visa đi học sẽ được hướng dẫn làm thủ tục cử đi học trong tháng 2 năm 2024. Những trường hợp được phía Cuba tiếp nhận không thuộc chương trình học bổng này hoặc thuộc chương trình này nhưng không đáp ứng đầy đủ quy định tuyển chọn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không dự tuyển qua Bộ Giáo dục và Đào tạo theo thông báo tuyển sinh đã được ban hành, sẽ không được cấp bù chế độ học bổng của chính phủ Việt Nam. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ quan tạo điều kiện thuận lợi cho ứng viên có đủ điều kiện cần thiết được tham gia dự tuyển đúng thời hạn quy định. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 21 ngày 22 tháng 7 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%.
Mục thông tin quảng cáo.
Giải pháp thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng. 1. Điều hòa là thiết bị chiếm 30% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Các lưu ý để sử dụng thiết bị này một cách tối ưu. Nhiệt độ điều hòa không nên để ở mức quá thấp. Ban ngày từ 26 đến 28 độ C, ban đêm từ 25 đến 27 độ C. Để lưu thông không khí giúp mát nhanh và tiết kiệm điện năng nên kết hợp dùng quạt và điều hòa. 2. Tủ lạnh là thiết bị chiếm 16% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Cần lưu ý không nên mở tủ lạnh nhiều lần, tránh gây thoát hơi lạnh và khiến mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ lạnh, không nên cho quá nhiều thực phẩm lưu trữ trong tủ. Nhiệt độ bên trong nên để ở mức từ 3 đến 6 độ C đối với chế độ lạnh và âm 18 đến âm 15 độ C với chế độ đông. Cần đặc biệt lưu ý, cứ lạnh hơn 1 độ C là tốn thêm 2,5% điện năng. 3. Đối với thói quen sử dụng bình nóng lạnh, thời gian lý tưởng để bật bình là trước 30 phút và tắt bình ngay trước khi vào sử dụng. 4. Không nên lạm dụng vào điều hòa, tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện. 5. Khi không sử dụng, tắt nguồn tất cả các thiết bị điện trong gia đình. 6. Để các thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là từ 3 đến 6 tháng đối với các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Ngoài ra, giải pháp tối ưu về sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững chính là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà 5 kW có khả năng tạo ra khoảng 450 kWh một tháng và tiết kiệm khoảng 1 triệu 200 nghìn đồng chi phí điện năng cho gia đình. Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Camera An Nguyên xin kính chào quý khách. Camera An Nguyên chuyên cung cấp, lắp đặt, sửa chữa hệ thống camera giám sát, thiết bị an ninh bảo vệ, báo động, báo cháy, âm thanh, ánh sáng, hệ thống mạng, hệ thống điện nhẹ hàng đầu tại Thái Nguyên. Camera An Nguyên hiện là đối tác, đại lý phân phối chính hãng các sản phẩm thương hiệu camera giám sát, thiết bị mạng, thiết bị an ninh hàng đầu trên thế giới. Camera An Nguyên với trên 10 năm kinh nghiệm, thi công hàng nghìn các công trình lớn nhỏ, cam kết mang đến cho quý khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng lợi ích cao nhất cho quý khách hàng. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ hotline 0932 333 000 để được tư vấn hoặc đến địa chỉ số 246A đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để được hỗ trợ tốt nhất cho quý khách. An Nguyên Camera, tận tâm chuyên nghiệp hơn cả sự mong đợi.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.